Hỏi nó không tự là khổ hay là vui, phải không? Mà khổ vui chính là cái tâm của người đó. Như bây giờ ở cái thiền viện thường chiếu chúng ta đang ở, mà trong đó nếu cái người nào mà đang phấn khởi tu hành, trong cái tu có cái niềm an lạc, thì cái người đó thấy cái cảnh này sao, vui hay khổ? À, thấy nó phấn khởi vui tươi, thấy đủ những điều kiện để mình tiến lên đó. Còn ngược lại cũng ở trong cái thường chiếu này, mà nếu có ai đó bị yêu quá gì nó bỏ bùa bỏ chú rồi thì ngồi ở đây mà cứ mơ mơ tưởng tưởng đâu đâu á, thì như vậy cảnh này nó còn là cái cảnh đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh nữa không? À, như vậy thì cái cảnh này nó thấy nó chán quá, phải không? Nó không có cái gì phấn khởi hết, mà lại bị những cái ở ngoài đó nó ám ảnh, thấy là thích là vui. Thì như vậy cảnh này đối với cái người mà tâm hồn thanh tịnh tu hành tinh tiến thì thấy nó là cái cảnh rất thích thú, rất là hợp với cái hạnh tu hay là cái lối tu của mình. Ngược lại cái kẻ nào mà bị bệnh hoạn đó thì nó hết thích thú rồi, phải không? À, rồi nhất là bị bệnh hoạn rồi lấy cớ nay xin đi mốt xin đi cái tôi rầy không cho đi cái cuộc phiền não nữa, phải không? Nó thầy khó quá, ở như ở tù, phải không? Ở đây như ở tù, nó dẫn cho đi đâu hết. Thì như vậy cho nên chúng ta thấy không có phải cái cảnh đó mà mọi người đều thấy như nhau, phải không? Với cái kẻ mà thanh tịnh tâm hồn trong sạch thì là thấy khác, với cái kẻ tâm hồn đương bệnh hoạn thấy khác. Hai bên nó khác nhau hết, nó không giống nhau. Thì như vậy từ cái cảnh phàm của mình đây mà mình nhìn á, mình đã thấy sai biệt. Thì chư Phật với chúng ta cũng vậy. Đức Thích Ca cũng sanh khỏi Ta Bà, nhưng mà ngài có thấy Ta Bà khổ không? À, ngài đâu thấy khổ. Còn mình nữa thì mình thấy khổ căm về. Đó là tại vì hai bên cái nhìn sai biệt. Chứ còn thực không cần đổi cảnh mà phải chuyển tâm, phải không? Không cần đổi cảnh mà phải chuyển tâm. Nếu chuyển tâm mê thì cảnh nó tự sáng. Còn nếu còn giữ tâm mê thì cảnh nó tự tối nè. Nếu mình sống với tâm mê thì cảnh nó tối. Chuyển được cái tâm mê thành tâm giác thì cảnh nó sáng nè. Chứ không có hai cảnh. Bởi vậy hiểu rồi thì chúng ta mới thấy cái câu này nó rất là hợp lý. Cõi nước chư Phật là cõi nước chúng sanh. Những vị Bồ Tát này hay chính chỗ nghịch dụng của chúng sanh mà thâm đạt cảnh giới Phật. Nên Bồ Tát này hiểu ngay cái chỗ hành động sống hàng ngày của chúng sanh đó, đó mà thông suốt được cảnh giới Phật. Như hồi nãy tôi nói du hí đó, trong cái gánh nước, cái bữa tuổi, cái làm công tác dân dân, thì cái đó với cái người mê thì mình thấy mình lao động vất vả thì khổ, phải không? Mà nếu mà với ông bà nó vẫn nói thì sao? Thành thâm diệu dụng ở đâu? Gánh nước bữa củi đó, nhớ không? Đó, thì như vậy đó là thành thông du hí của các ngài đó. Mấy chữ giác cuốc ra đồng không phải thành thông du hí là gì? Nhưng mà khổ rồi lại thấy mình bị lao động mình hết thành thông. Còn nếu mà thấy đây là những cái diệu dụng của mình, mình thiên thối diệu dụng của mình, thì đó là thành thông du hí rồi. Nghĩa là cuốc xuống một cái thì bé một dĩa đất, thì mình thấy đó là thành thông của mình rồi. Thì hàng ngày mình sống trong thành thông du hí, không có gì buồn hết, không gì khổ hết. Như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa ở trong đây nói. Ngay cái nghịch dụng đó, đó là thành thông, chứ không phải tìm kiếm thành thông ở đâu. Bảo rằng thấy tất cả sắc đều là sắc Phật, nghe tất cả tiếng đều là tiếng Phật, dạo tất cả cõi nước đều là cõi nước chư Phật. Thấy tất cả sắc là sắc Phật thì làm sao sắc Phật luôn luôn mình thấy trong kinh diễn tả Phật có cái hình sắc như sao? Trang nghiêm đẹp đẽ nào, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vân vân, phải không? Thì như vậy thấy vậy mới gọi là thấy sắc Phật. Còn bây giờ mình thấy những cái người mà già cú đi lọn khọn, rồi thấy những người bệnh hoạn rên rỉ vân vân, thấy vậy là thấy tướng Phật được không? Được không? Bởi vì thấy những tướng đó, những cái sắc đó, mình tưởng như không phải sắc Phật, nhưng mà đều là sắc Phật hết. Tại sao? Vì ở đây nói tất cả sắc là sắc Phật. Bởi vì khi tâm chúng ta mê thì tất cả cái gì nhìn cũng nhìn với cái đen tối, phải không? Khi chúng ta tỉnh, cái gì mình nhìn cũng nhìn với cái sáng suốt. Thì bây giờ khi chúng ta mê, nhìn thấy người bệnh cho mình rầu rĩ đau khổ, thấy cái người già cho mình cũng rầu rĩ đau khổ. Còn bây giờ với mình tỉnh thì thấy cái già với cái bệnh này như huyễn như quá, có gì đâu quan trọng, phải không? Cái tướng già tướng bệnh mà thế gian đang sợ, mình thấy như huyễn như quá, có gì thật, có gì quan trọng? Mà thấy như vậy không phải là thấy trong cái giác đâu, phải không? Như vậy thì thấy những cái sắc đó đều là thấy trong cái giác. Mà giác tức là Phật cái gì? Rồi nghe tất cả tiếng cũng là tiếng Phật. Bây giờ ta chửi mình có phải tiếng Phật không? Ví dụ mình ra đường người ta kêu tên, người ta chửi, thì những tiếng đó có phải tiếng Phật không? Tiếng Phật chứ đâu có tiếng gì. Mình tưởng là tiếng Phật là tiếng tụng kinh, tiếng nói pháp, phải không? Thì mới là tiếng Phật. Còn cái tiếng chửi là tiếng phòng phu, tiếng ô nhục của chúng sinh. Nhưng sự thật ra vì mình mê, mình mới thấy cái tiếng dữ, tiếng hiền, tiếng đẹp, tiếng xấu, phải không? Chứ còn nếu mình tỉnh rồi thì tất cả cái tiếng đó đều là cái như mỏng, như quyển. Nó có tiếng nào là thiệt, chửi cũng là quyển, mà khen cũng là quyển. Thì thấy như vậy, cái nào cũng là tiếng, nào cũng là cái tiếng của người giác, phải không? Bằng cái nhìn tâm giác ngộ thì cái tâm giác ngộ nhìn tiếng nào cũng là tiếng như nguyễn hết, chứ có gì thiệt đâu. Bởi vậy cho nên tất cả tiếng đều là tiếng Phật, rồi tất cả cõi nước cũng là cõi nước Phật. Bởi vì ngoài cái cõi nước mà giới chúng ta mê thì cho rằng cõi này nó tốt, cõi kia nó xấu, cõi này là khổ, cõi kia là vui. Nhưng mà nếu chúng ta tỉnh, tất cả cõi đều từ tâm biến hiện. Nếu tâm mê thì cõi nó xấu, mà tâm tỉnh thì cõi nó tốt. Mà tất cả cõi đã từ tâm biến hiện thì cõi nào không phải là cõi của Phật? Từ tâm thanh tịnh mà hiện. Do đó các ngài trên nương thành lịch chư Phật, dưới vì trong hội chúng phát lời tán thán. Như vậy thì các ngài tán thán á, trên thì nương thành lịch của Phật, dưới là vì trong hội chúng. Những lời tán thán Phật đều hàm tức ý nghĩa kinh, không có chỉ thú liên. Những cái lời tán thán này đều mang cái tinh thần của cái bài kinh Phật nói sau này, chứ không phải là có nói theo cái ý riêng tư. Đây lời kệ tán thán: thế gian lìa sanh diệt, ví như hoa hư không, trí cảm thấy có không mà khởi tâm đại bi. Tất cả pháp như quyển, xa lìa nơi tâm thức, trí cảm thấy có không mà khởi tâm đại bi. Xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí cảm thấy có không mà khởi tâm đại bi. Như vậy thì ở thế gian người ta thấy nó là sanh diệt. Tại sao? Thì nó là vô thường, phải không? Như trong các kinh mình học bắt đầu đó, thế gian là vô thường. Nhưng mà ở đây thế gian lìa sanh diệt, tức là thế gian nó vô thường không? Vô thường là sanh diệt, có sanh là lần tới diệt, đó là vô thường. Bây giờ lìa sanh diệt tức là có vô thường hay không? Nó học cho thuộc vô thường. Như vậy thì tại sao thế gian này không vô thường? Vì nó là huyễn quá, có thật đâu. Nhưng qua đốn trong không nói gì mà sanh, nói gì là diệt, phải không? Cũng như trên mặt gương, rồi có cái cảnh ở trước thì cái bóng nó hiện ở trong này, rồi cái cảnh nó giờ đi thì cái bóng mất. Thì cái bóng hiện trong gương và cái bóng mất trong gương có sanh có diệt không? Có không? Nó mạnh quá, nó nhẹ nhẹ, tôi nghi ngờ quá. Như vậy thì cái bóng, khi bóng hiện trong gương không thể nói là sanh, phải không? Khi bóng mất trong gương cũng không thể nói là diệt. Như vậy thì khi mình thấy cá pháp như quyển, như mộng, như bóng thì nói gì thanh diệt, phải không? Chỉ mình thấy nó thiệt mới nói thanh diệt. Bởi thấy thiệt cho nên thanh diệt là vô thường, mà vô thường thì đau khổ. Như vậy thì cái khổ đau của con người từ cái đâu mà ra? Từ mê thấy cảnh thiệt, phải không? Thấy cảnh thiệt rồi khi nó sanh thì mừng, khi nó diệt thì buồn. Đó. Bởi vậy cho nên luôn luôn thì tới ngày sanh thì sao? Tiệc tùng mời bạn bè tới ăn mừng, mừng ngày sanh. Rồi tới ngày tử thì sao? Nghĩa là mời bạn bè tới, gọi là ngày quý kỵ, không dám kể tên tới. Như vậy thì sanh mà mình mừng, mà tử thì mình buồn. Bởi mình thấy sanh là thiệt, tử là thiệt. Còn nếu mình thấy sanh và tử như là bóng, như là mộng thì có gì sợ đó? Mà có gì mừng, có gì buồn, phải không? Như vậy, nhưng mà mắt phàm tục của mình thì thấy sao? Thiệt trăm phần, phải không? Bởi thấy thiệt trăm phần cho nên rồi mình có thấy khổ đau không? Nếu thấy thiệt trăm phần thì khổ đau trăm phần. Còn nếu thấy thiệt thì 50 phần thì khổ đau 50 phần. Còn nếu hoàn toàn thấy như là mộng như viễn thì hoàn toàn thấy khổ đau. Như vậy thì khổ đau từ đâu ra? Như vậy thì như hồi nãy tôi nói, 60-70 năm chúng ta tưởng chừng là dài, nhưng mà khi cái phút cuối cùng mà nếu còn tỉnh ôn lại thì giống như mộng không? Giống như mộng thôi, có gì đó. Thì như vậy khi chúng ta chưa có qua một ngày thì thấy sáng tới chiều như nó dài, phải không? Mà khi tới mặt trời lặn phút rồi thì lúc đó chúng ta thấy ngày ngắn quá, mất tiêu. Cái gì hôm qua nó mất tiêu rồi, có khi nào mình kiếm lại cái hôm qua được không? Nó cứ liên tục hoài, không có dừng ở một điểm nào hết. Như vậy thì thời gian là cái dòng liên tục, mà đã là liên tục thì thiệt cái gì? Thiệt được không? Vậy, lâu lâu mình tính rồi mình kiểm điểm lại, mình nói mình 60-70 tuổi cái thiệt, đăng ký nó chạy dục tới rồi mình cũng biết hoài theo đó, nhiên nhạc theo đó rồi biết hoài, rồi cái tới cái tan rồi cái tụ rồi cái tan rồi cái tụ. Mà mình thấy cái gì tan tụ mình nói cái đó thiệt không? Nếu ước gì có người nào sống được 1 tỷ năm thì dòm lại cái đám mình thì tức cười lắm ha. Mới thấy chúng đó hôm nào sẽ dòm lại chú già, rồi cái hôm nào cũng dòm lại chú chết, chú đồng mắt, rồi cứ như vậy mà thấy lớp này lớp kia lớp nọ già chết thì thanh già chết đi liên miên, không có một người nào dừng ở đó. Thì nếu mình dừng như vậy thì mình thấy các cái người này sống ở trên cuộc đời giống như mộng như biển không? Bởi vì nếu cái tuổi thọ mình tới cỡ đó thì thấy họ như mộng như biển cái gì, thì cái mộng biển nó phải không có. Trong một giờ nửa giờ mình nằm mộng đó, là một giờ hoặc nửa giờ đó là mình đương sống một cuộc đời nào đó, phải không? Trong đó cũng đủ mọi cái mà thế gian này có, nào thương, nào ghét, nào buồn, nào giận, nào khổ, nào vui, đủ hết nữa, phải không? Nhưng mà giúp mình đến vậy cho nó mất tiêu, kiếm lại không ra. Thì cái mộng đó là một cái cuộc sống ngắn. Còn cái hiện tại chúng ta đây là cuộc sống dài hơn chút. Cái kia nửa giờ, còn nay cái này được mấy triệu giờ dễ thốn, phải không? Nó khác nhau ở chỗ đó, chứ cũng rồi đi tới như nhau, nó không có cái gì khác hết. Bởi vậy mới hiểu rồi, mới thấy cái khổ đau của con người nó không có căn cứ, không có cái gốc gác, chẳng qua là vì mê lầm. Nên một phe mà hết mê lầm tức là chúng ta hết khổ đau. Bởi vậy cho nên đây nó thế gian lìa sanh diệt ví như qua hư không, qua đớn trong hư không. Mình dụi mắt, con mắt nó lòa, mình nhìn ra nắng thấy chớp 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 chớp. Cái thấy chớp chớp đó là sanh hay có sanh có diệt không? Thì chẳng qua là cái chớp của con mắt mình thôi, chứ cái đó nó không có sanh cũng không có diệt. Bởi vậy cho nên trí chẳng thấy có không. Bởi vì trong khi con mắt nó mờ nó chớp thì qua đớn không phải là không. Nhưng mà khi nó hết rồi thì qua đớn chẳng phải là có. Bởi vậy cho nên nó trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi, cái này mới là khó đó. Nghĩa là nếu nó thật có thì mình khởi đại bi là dễ, mà nó không phải có phải không, nó không thiệt mà khởi đại bi trí. Mà tôi thường hay dùng cái ví dụ, tôi nói rằng hai người cùng ngủ một phòng, mà người thì đưa ngủ đi ngủ sớm, người thì thức coi sách. Trong khi ngồi đọc sách, anh bạn mình anh ngủ ngon, anh nhái kho kho một hồi cái anh mộng. Anh mộng thấy cảnh dữ quá, cái anh la. Ví dụ thấy cảnh dữ, nó thấy có người cầm búa cầm dao gì tới rượt chém ảnh giết ảnh, thì anh la nó có người giết tôi, có người giết tôi. Thì khi đó mình là cái người thích, nghe la hoảng hốt như vậy rồi mình nở cười, ơi nó mộng mặt nó la la rồi lát cũng hết. Mình nên như vậy hay là mình nên sao? Biết đó là mộng nhưng mà cũng vẫn là kêu, phải không? Vẫn lại kêu hay là biết mộng mà nghe la thương quá cái mình kiếm cây kiếm gậy lại binh làm cái nào? Nếu mà nó kiếm cây kiếm gậy lại binh thì tất nhiên mình cũng giống người trong mộng, phải không? Cho nên cái cảnh mộng đó thì duy nhất là chỉ cần gọi cho họ thức. Nếu gọi mà họ không thức nữa thì lai họ, phải không? Thì họ thức. Như vậy thì chỉ đánh cho họ thức thì cái đó là cái chủ yếu thôi, chứ không còn cách nào khác. Như vậy thì muốn cho họ hết khổ trong cảnh mộng là duy nhất là làm cho họ thức. Cũng như vậy, Đức Phật thấy bao nhiêu cái khổ đau của chúng sinh vì mê lầm, cho nên trầm luân sanh tử. Mà mê lầm nên trầm luân sanh tử thì bây giờ Ngài phải làm sao cho mình hết khổ đau trong sanh tử? Bởi vì cái mê lầm là gốc từ vô minh, phải không? Như vậy thì muốn cho mình thấy khổ đau, Ngài không phải bảo mình phải làm cái này, phải làm cái kia cái nọ, mà bảo mình phải làm sao đánh thức họ. Bởi vậy nên cái nghĩa Bồ Tát là gì? Tự giác, giác tha, phải không? Đó. Như vậy thì mình phải giác và làm cho người giác, chứ không có nói mình giác rồi mình phải làm cái gì cho người khác không có. Bởi vậy cho nên trong lục độ thì chỉ có cái trí tuệ mới là cái thật, còn mấy cái độ đầu là phương tiện. Nhớ như vậy, cho nên bố trí thì giới tới những dục thiền định đó là phương tiện, mà tới trí tuệ đó mới là cứu kính. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của đạo Phật. Cho nên có nhiều người họ hay phê bình đạo Phật, nói rằng đạo Phật là cứu khổ, là từ bi, mà sao không chịu làm cho từ thiện cho tích cực, phải không? Không có xả mình để lo làm việc từ thiện, hoặc là việc nuôi con mồ côi, hoặc là dưỡng lão, hoặc việc này việc kia, thì nó mới là từ bi. Này nói từ bi sao tiếp hiếm pháp không à, nó miệng tài không thì chứ không thấy làm gì hết. Đó, người ta phê bình đó cũng phải, nhưng mà phải với cái nhìn của người ta. Còn cái trọng tâm của đạo Phật ấy, là làm cho người ta giác. Mọi cái khổ đau của mê lầm từ cái gốc của cái vô minh mà ra. Bởi vậy cho nên có một câu kinh Phật nói rằng cái khổ ở trong địa ngục chưa gọi là khổ. Cái khổ của con lừa, con ngựa, kéo cài, kéo xe, cũng chưa gọi là khổ. Mà khổ của người không biết hướng đi đó mới thành là khổ, phải không? Không biết hướng đi tức là vô minh, mờ mịt không biết hướng đi, cái đó mới thành là khổ. Thì như vậy Phật xác định quá rõ, thì như vậy mình nhắm cái khổ cứu kính đó mà cứu họ. Mà nếu cứu được cái khổ đó thì mấy cái khổ kia tự hết, phải không? Còn này mình cứu những cái khổ nào khác thì cũng không có, không có trúng, nó chỉ là phần khổ. Cho nên tất cả bố thí gì gì cũng là cái phương tiện để đưa tới cái bố thí pháp, phải không? Bố thí khí tài, bố thí vô quý gì gì cũng là phải đưa tới cái bố thí pháp là gốc. Hiểu vậy để mình khỏi có lầm. Như vậy khởi cái tâm đại bi là muốn làm cho người ta thức tỉnh được giác ngộ là cái gốc đó. Chứ không phải nó khởi tâm đại bi rồi mình làm cái gì khác. Tất cả pháp như nguyện xa lìa nơi tâm thức, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Nói rằng các pháp nó là như nguyện xa lìa nơi tâm thức, bởi vì tâm thức thường thường ở trong di tích học hay chia ra làm ba thứ: tâm, ý, thức. À, trong nó giải tâm là tích tụ, còn thức là tư lương, ý là tư lương, thức là phân biệt. Nên là tâm, ý, thức ở đây nó xa lìa tâm thức. Bởi vì các pháp nó như nguyện thì cái tâm, ý, thức mà để phân biệt các pháp như nguyện đó nó có thiệt hay không, nó cũng là như nguyện, cho nên nó xa lìa, nó không có mắc kẹt. Trí chẳng thấy có cũng chẳng thấy không đó. Mà vẫn khởi tâm đại bi, luôn luôn khởi tâm đại bi để mà độ thoát họ. Xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng. Xa lìa hai cái chấp đoạn và chấp thường. Chấp đoạn tức là nói rằng tất cả cái gì hiện hữu mai kia thì nó hết sạch, nó không còn nữa, thì đó là đoạn. Còn chấp thường thì nói tất cả cái hiện hữu là thật, là còn mãi mãi, đó là chấp thường. Bởi sao? Bởi vì thế gian nó như mộng, cho nên có gì đâu mà chấp đoạn, có gì đâu mà chấp thường. Bởi vì vậy mà trí chẳng thấy có không, tuy không thấy có không mà vẫn khởi tâm đại bi. Đó là những cái câu nói mà thế gian không làm sao hiểu được. Bởi vì thế gian hiểu cái gì mà mình làm cho người ta thì cái đó phải thiệt mới làm, phải không? Ví dụ bây giờ người đó thật khổ thì mình mới dám mình cứu họ. Thế cái khổ đó biết không thiệt thì không có cố gắng, cái đó không thiệt để lát nó cũng hết, thế là mình cứu chi cho mất công. Nhưng mà với nhìn của Bồ Tát, của Phật, biết chúng sanh như mộng, mà vì họ mê cho nên thời gian họ đam mê, họ phải khổ đau, cho nên phải làm sao đánh thức họ, cảnh giác để cho họ tỉnh lên, thì như vậy đó là cứu họ cho họ thấy cái khổ. Đó là cái trọng tâm mà chư Phật chư Bồ Tát làm. Lời giải: thế gian như không hoa, tất cả pháp như nguyện, thế gian hằng như mộng. Thế gian như hoa đốm trong đêm sông, thế gian các pháp như nguyện, thế gian như mộng. Những câu này là tức nơi nhật dụng của chúng sanh liền thấy cảnh giới bất tư nghị của Như Lai, chẳng phải do dụng công quán chiếu của trí khiến nó thành có hay thành không. Thấy thế gian như hoa đốm trong hư không, thấy thế gian như nguyện, thấy thế gian như mộng, đó là cái trí của chư Phật, tức là cảnh giới bất tư nghị của chư Phật trong cái nhật dụng hàng ngày của chúng sanh. Thì cái chỗ này nếu dẫn chứng cứ thì mấy huynh đệ học Kinh Lăng Nghiêm rồi nhớ Ngài A Nan sau khi ngộ thì Ngài thấy thế gian sao? Thấy thế gian sao? Nên là thấy thanh và thấy người, thấy cảnh trong thế gian giống như gì? Như là hòn bọt ở giữa biển cả, có nghĩa gì đâu, phải không? Mà đã hòn bọt thì giống như mộng như quyển không? Thì như vậy khi ngộ rồi mới thấy cái cảnh đó nó như vậy, nó rõ ràng. Bởi vậy cho nên nói rằng mấy cái nhìn đó là phải cái nhìn ngay trong cái cảnh dịch dụng của chúng sanh mà thành ra cái cảnh giới bất tư nghị của chư Phật. Không phải do mình quán mà thành, không phải như nhị thừa mà quán các cái pháp nó thế này, ví dụ như mình quán cái thân này nó là giả thì do năm quẩn nó hợp lại, năm quẩn hợp lại cho nên nó giả, về cái quán đó đó là cái quán của trí mà mình dẹp nó. Còn ở đây thấy do ngộ, do nhận ra tất cả thế gian nó là quyển quá, mà nhận ra được như vậy đó thì cái đó là cái cảnh giới của Bồ Tát, của Phật. Cho nên không phải dùng cái trí quán đối đãi như hàng thanh văn hay là hàng mới phát tâm tu đại thừa. Bởi vậy nên nói là nó không phải do trí khiến nó thành có hay thành không. Như Lai thương xót các chúng sanh này không thể tự giác luôn theo tâm thức vọng chấp đoạn thường đó. Giờ Phật thương chúng sanh là thương cái gì? Thương mình có cái tâm thể sáng suốt giác ngộ như vậy mà mình không có tự giác à, rồi luôn luôn tức là uổng công đi theo cái tâm thức vọng chấp đoạn thường, đi theo cái tâm thức à, mình bây giờ mình đương sống với cái gì ha? À, cái tâm thức vọng chấp hoặc là đoạn hoặc là thừa. Bởi vậy cho nên nghe Phật nói niết bàn rồi cái thì mình nói niết bàn là có hay là không, còn hay là mất, thì những cái câu đó đều nằm trong cái gì à, hoặc là đoạn hoặc là thừa, không bao giờ rời được cái đó. Mà Phật dè dặt, Phật không có nói nó là có là không là còn là mất gì hết. Thì như vậy để phá cái mê lầm nhìn theo cái chiều hướng đoạn thường mà chúng sinh à. Bởi vì chúng ta sống với cái tâm thức phân biệt đó, bởi vậy nên rồi thấy các pháp là đoạn, là thường, là phải, là quấy, là tốt, là xấu, luôn luôn nhìn cho cái tướng đối đãi giả tạm đó. Rồi Phật nói, ngài khởi đại bi lập bài phương tiện để độ thoát, cho nên mọi cái phương tiện Phật dạy mình quán sát chiếu soi để thấy được lẽ Phật, đó là phương tiện để độ thoát cái mê lầm đó. Bồ Tát thâm hiểu được ý này, cho nên trong lời tán Phật riêng bài chỉ thú toàn kinh, trong lời tán thán Phật đây ngài nêu bài cái ý nghĩa toàn kinh. Đây là khéo hiểu nghĩa cảnh giới tùy tâm hiện ấy vậy. Thì như vậy thực ra thì cái cảnh giới tùy tâm hiện nó hết sức rõ, cũng như cái mộng nó cũng tùy cái tâm của mình mà hiện. Nói vậy mấy mình đã tin không? Bởi vì tâm á, thì nó là tâm thức, mà tâm thức thì nó theo cái nghiệp lực. Bởi vậy cho nên cái người mà cái nghiệp lực trong sạch, tâm thức trong sạch á, thì mộng thấy cảnh sao? À, thấy cảnh lành, cảnh dễ thương. Còn nếu cái người mà tâm thức cuồng loạn thì mộng thấy cái cảnh hỗn loạn, đáng sợ. Thì như vậy cái cảnh của mộng nó cũng tùy cái tâm thức của chúng sinh. Bởi vậy nên người tu mà nói là kỹ càng chân chính, một cái mộng dữ thì liền đắp y sám hối, thì thấy biết rằng cái nghiệp thức của mình còn quá nặng à. Cho nên mình biết tu gẫm thật kỹ lại mới thấy rõ ràng đây là một lẽ thực. Như mình mới tu 3 năm, trong vòng 3 năm thì những cái mộng thì thật nhiều là thấy thành hình tướng thế gian, phải không? Nghe hả? Ví dụ như mấy huynh đệ mà mới xuất gia chừng 1-2 tháng hay 7 tháng đây, ít khi nào mộng mà thấy mình là người xuất gia lắm. Thật là thấy mình là cư sĩ, là đi dự đám này tiệc kia rồi đủ thứ hết, có khi này lộn cái lộn nữa. Rồi tu hành 5 tháng, 7 tháng, 1 năm, 2 năm cũng còn những cái triệu chứng đó, mà đều nó hơi dễ chịu hơn. Tới chừng nào mà tôi chừng 3 năm trở về sau mà nếu tu cái vật chăng sâu kỹ thì mới có hiệu quả. Cái chăng mà dối dối thì nhiều khi nó cũng còn chưa được nữa. Chăng thiệt kỹ thì từ 3 năm về sau mộng mới thấy mình thực là cái người tu. Rồi cái cảnh trong mộng mình mới nhớ mình là tu, để mình tránh những cái gì mà nó trái với cái giới đức của mình. Thì như vậy cái thời gian tu đó cái tâm mình nó thanh tịnh, bởi thanh tịnh cho nên cái mộng nó cũng hướng theo cái chiều thanh tịnh. Còn thời gian mà mình còn mê loạn đó thì cái mộng nó cũng hướng theo cái chiều mê loạn. Thì như vậy cảnh mộng do cái gì hiện? Do tâm thức mà hiện. Thì tâm thức nó đẹp, nó trong sạch thì cái cảnh mộng đẹp trong sạch. Cái tâm thức mà cuồng loạn thì cái cảnh mộng cuồng loạn. Thì cái thế gian này cũng là do cái tâm mê loạn nó chút sinh mà hiện. Mà nếu ngay thế gian này mà mình tỉnh, mình giác được, mình biết rõ nó là không thiện do tâm mê loạn hiện, thì ngay đây mình trở thành người giác. Còn mình cứ cho nó là thiệt hoài thì mình cứ đi trong cái dòng mê đó, thì nó rõ như vậy. Biết nhân pháp vô ngã, phiền não và sở tri thường thanh tịnh, không tướng mà khởi tâm đại bi. À, biết nhân là người, pháp là các pháp hay là cảnh, đều không có cái chủ thể nên gọi là vô ngã. Như vậy thì phiền não chướng và sở tri chướng, cái hai cái đó nó đều không thiệt, nó là thanh tịnh. Cho nên thường thanh tịnh không tướng mà khởi tâm đại bi. Chữ phiền não chướng thì mình dễ hiểu rồi, phải không? Mà sở tri chướng thì cái đây là khó hiểu, bởi vì nó tế nhị hơn. Để sở tri chướng thì tôi tạm dùng cái thí dụ cho quý vị hiểu. Do sở là cái bị, tri là cái biết, tức là bởi cái bị biết đó mà nó làm chướng ngại. Mình nói cách thông thường theo thế gian, bởi cái trí thức mà người ta học hỏi được, nó cũng làm cái chướng ngại cái sự tu. Tại sao? Bởi vì nhân cái trí thức đó mình học tốn công tốn lực rất là nhiều, mình vun được những cái đó, mình cho đó là cái hay. Mà bây giờ ngồi thiền cứ bỏ nó hết, buông nó hết thì tiếc không? Buông những cái vọng tưởng điên đảo thì buông dễ, mình không tiếc thì đó là bậy. Rồi những cái hay của mình mà cũng bị buông nữa thì nó là cái khó. Đó là tôi thí dụ cái gần. Còn nói tới cái sở tri chướng này là nói tới hàng Bồ Tát mới phá được nó. Tại sao? Vì vậy hàng Thanh Văn thì còn dùng cái trí quán. Bởi dùng trí quán như quán Pháp Tứ Đế chẳng hạn, thì còn có trí quán, cho nên đối với phiền não trước đã hết, nhưng cái sở tri, sở ngộ, sở chức của mình chưa hết. Bởi vậy nên mới thấy mình có được niết bàn. Rồi chúng sanh đang bị sanh tử, hai cái sanh tử niết bàn là sai biệt. Niết bàn là vui, sanh tử là khổ. Cho nên vì ôm cái hiểu biết niết bàn là vui rồi trụ ở trong đó, sợ cái thế gian khổ không dám ra, thì gọi là sợ chi trước. Vì cái sở chi đó mà nó ngăn che, nó không đi tới chỗ trú kính. Còn Bồ Tát khác hơn là phá được cái sở chi trước này, cho nên không thấy có cảnh thiệt. Bởi không thấy cảnh thiệt thì niết bàn là đối sanh tử, sanh tử ngược lại với niết bàn. Mà sanh tử không thiệt thì niết bàn cũng không thiệt. Không thiệt thì có chỗ nào là chủ, mà không chủ thì đâu bị trước. Cho nên không bị cái sở phi trước. Vì vậy mà nói thường thanh tịnh không tướng mà khởi tâm tại bi. Phòng thu chấp trong thân ngủ ấm là ngã, nên phiền não y đó mà khởi. Nhị thừa quán ngủ ấm vô ngã mà cái sở tri chưa quên. Như vậy thì chúng ta là phòng thu, nên đắp chấp cái trong thân ngũ ấm này cho nó là ngã, nên phiền não y đó mà khởi, đúng không? Phiền não khởi từ cái gì mà khởi? Từ cái ngã, phải không? Chấp cái thân này là ngã, là ta, nên ai nói một lời gì mà mình cho rằng nặng, chạm tới tự ái của mình hay danh dự của mình á, thì sao? Thì nổi sân. Mà nổi sân á là gì, cái gì mà nổi sân? vì cái ta chạm tới danh dự của ta, phải không? Rồi ai mà có cái ý làm gì cho mình phải nghèo, phải thiếu, phải khổ thì mình sao? Mình cũng nói thật, biết cái ý đồ của họ muốn làm cho mình nghèo, muốn làm cho mình đói, thì mình biết được ý đồ của mình cũng nói thật lên. Thì như vậy cũng là vì cái ngã mà đâm ra phiền não. Thì như vậy mọi cái phiền não mà hiện có đều chấp năm ấm lòng ngã mà có phiền não chứ gì hết. Bây giờ nếu mình thấy năm ấm này không phải thiệt là ngã, không có cái ta thiệt, thì có giận ai không? Ta không thiệt thì ai thiệt đâu giận, phải không? Sở dĩ có ta thiệt cho nên có người thiệt, mà ta thiệt người thiệt cho nên có cái tâm đối đãi hơn thiệt phải quấy à. Bây giờ thấy ta không thiệt, người không thiệt thì mọi cái đó đều hết. Vì vậy mà nói mọi phiền não đều do đó mà khởi. Nhị thừa quán ngũ ấm vô ngã, mà cái sở tri chưa quên, như hồi nãy tôi nói đó, thấy được thân này là vô ngã, nhưng mà cái sở tri là cái trí tuệ thấy được vô ngã đó để nhập niết bàn, cái trí tuệ nó chưa dám buông, cho nên nó gọi là chưa quên. Cả hai đều thuộc về mê. Bởi vì sao? Vì một bên thì chấp ngã, bên thì thấy là vô ngã, cũng là đối đãi. Nhưng đối đãi của cái sáng và cái tối không phải có cạn thâu vậy à. Ở đây nó nhân pháp vô ngã, phiền não sở tri thường thanh tịnh, đều là lời sáng Phật, xong cũng chỉ rõ phàm phu nhị thừa ngay đó toàn không, bởi do bất giác vọng thấy lưu chuyển à. Phàm phu không đành đi, mà nhị thừa cũng là không. Vì sao? Bởi bất giác mà vọng thấy có lưu chuyển thôi, chứ có thiệt ở đâu. Mà đã là bất giác vọng thấy lưu chuyển thì cái lưu chuyển đã không thiệt, thì cái nhất lưu chuyển cũng là không thiệt. Như giờ mình thấy lưu chuyển không thiệt, nhất lưu chuyển không thiệt, mình có bị lưu chuyển không? Bị không? Nói thẳng thôi, nếu mình thấy lưu chuyển không thiệt rồi thấy cái nhất lưu chuyển cũng không thiệt nữa, thì mình có bị lưu chuyển không? À, nghĩa là nếu mình thấy lưu chuyển là thiệt thì thấy nhất lưu chuyển cũng thiệt, bởi vậy cho nên nhất lưu chuyển là niết bàn, phải không? Còn nếu mình thấy lưu chuyển là sanh tử không thiệt, thì cái nhất lưu chuyển cũng không thiệt. Cũng như bây giờ mình thấy người đó học quá ra con cá, mà ảo thuật tôi quá là con cá. Con cá thì mình thấy con cá nó không thiệt, thì lát nữa con cá mất. Cá mất thì mình thấy cái mất thiệt không? Cái con cá hiện ra mình biết nó không thiệt, thì cái mất cũng biết không thiệt. Thì mình biết không thiệt, mình có lệ thuộc vào cái nguyện thực đó không? Còn nếu mình thấy con cá thiệt, thấy con cá mất thiệt, thì có lẽ thuộc về cái nguyện thực đó không? À, dù thấy mất con cá, chỗ mất nó, mình cho đó là mất nó, mất cái nguyện đó. Nhưng mà mình mất cái nguyện, thấy nguyện mà còn có chỗ mất thì cũng còn thế, cũng còn lẽ thuộc về cái nguyện. Hiểu sao đó không? Đó, vì vậy mà đây mới kết luận rằng nó vẫn còn ở trong cái mê đó, là vậy đó. Như Lai biết rõ nên khởi đại bi độ thoát, tuy không có chúng sanh được diệt độ mà mười câu vô tận bản nguyện sâu rộng vậy à. Tuy không có chúng sanh được diệt độ, bởi vì đâu có thiệt mà nói được diệt độ, mà mười câu vô tận bản nguyện sâu rộng vậy. Mười câu vô tận là câu gì? Mình đâu không có tụng mười cái câu nguyện nhất giả à, thì những cái câu đó cũng thuộc về vô tận đó. Thì như vậy luôn luôn phải phát nguyện để mà độ tận chúng sinh trong cái trường hợp đó. Xét theo tam tế à, tam tế lục kho là căn cứ ở trong luận gì à, đại thừa khởi tính à, trong đại thừa khởi tính tổ gì nói? Tổ Mã Minh ngài chia ra có tam tế và lục thô à, chúng sanh ở trong cái mê lầm này có chia ra tam tế và lục thơ. À, tam tế đó, một tam tế tức là ba cái mà tế nhị nhỏ nhiệm đó. Một là y bất giác tâm động gọi là nghiệp tướng, à, cái gốc sanh tử là bất giác, mà từ cái bất giác vọng động thì cái đó gọi là nghiệp tướng, cái đó rất là tế, mà chỗ khác gọi là vô minh đó. Bởi vì tâm thể nguyên là thanh tịnh, từ cái bất giác vọng động đó mà thành ra cái nghiệp tướng. À, rồi cái thứ hai là y tâm động khởi năng kiến gọi là diễn tướng. À, từ cái tâm động đó rồi khởi ra cái năng kiến, cũng như trong kinh Lăng Nghiêm mà nói, à, bởi khi minh là cái minh đó, nhớ không, minh là cái minh tức là năng kiến thì gọi đó là diễn tướng. À, ba là y năng kiến mà cảnh giới vọng hiện nên gọi là hiện tướng. Từ cái có cái năng kiến rồi thì có cái sở kiến. À, bởi vậy cho nên á, y năng lập sở đó, trong kinh Lăng Nghiêm nói y năng lập sở, thì bởi có năng kiến cho nên sở kiến, có cái sở kiến thì như vậy ba cái, mà cái này á, thì có năng và sở đối đãi rồi. Cái thứ ba này thuộc về thức thứ tám là cái tập khí hương vị từ vô thủy. Như vậy thì cái thức tám, thứ tám nó hàm chứa cả năng kiến và sở kiến. À, như vậy cho nên nói rằng là bao nhiêu cảnh giới từ cái thức A Lại Da nó hiện ra là vậy. À, sao y hiện tướng đối cảnh phân biệt thành ra lục thô. Như vậy ba cái đó là ba cái tế rồi. Bây giờ thấy sáu cái thô này. Một á, là trí tướng tức là pháp chấp câu sanh. À, như vậy thì cái ở trên từ cái thứ nhất là bất giác nghiệp tướng đó, thì cái đó nó là cái mê ban đầu. Rồi cái thứ hai là tâm động chuyển tướng, cái mê thứ hai. Rồi hai cái mê đó là cái mê nó rất là sâu xa tế nhị. Đến cái mê thứ ba là năng kiến, rồi có cái cảnh giới vọng hiện đó là hiện tướng đó, thì cái đó là cái gì, là của cái A Lại Da. À, vì vậy cho nên tới cái thứ một của cái lục thô này là trí tướng tức là pháp chấp câu sanh, tức là câu sanh là nghĩa là mình có mặt ra thì nó có theo mình sẵn từ lúc nào, gọi là câu sanh. Thứ hai là y trí khởi niệm chẳng nhất gọi tương tục tướng là pháp chấp phân biệt. Cái thứ nhất là pháp chấp câu sanh, cái thứ hai là cái pháp chấp phân biệt. Đó là hai cái khô, hai cái pháp ngã này, tức là pháp chấp và ngã chấp này tùy thuộc thức thứ bảy. À, thành ra hai cái khô đầu thuộc thức thứ bảy, xong cõi gốc nó thật khó thấy, nghĩa là thức thứ tám mình không thấy nè, thức thứ bảy mình cũng không biết. Như vậy thì cái thức thứ bảy đến cái thức thứ tám là hai cái mình không biết rồi. Rồi tới cái những cái tế trước là gì, là chuyển tướng và nghiệp tướng là càng không thấy hơn nữa, phải không? Vì vậy mà mình không biết được gì hết về mấy cái đó. Đến hàng thập nhất đẳng, à, nhất địa tức là đẳng giác, vẫn có hai phần sở chuyên ngu, tức là tới đẳng giác mà còn hai phần sở chuyên ngu, tức là cái di tế số 1 và số 2 đó chưa biết. Cho nên không phải chỗ nhị thừa thấy được. Chữ sở tri tức là nhĩ diệm vậy. Chữ nhĩ diệm ở trong chữ Hán mà dịch của cái tiếng Phạn, thì sau này Trung Hoa dịch là sở tri. Ba là y niệm khởi chấp, gọi là chấp thủ tướng. Y niệm khởi chấp gọi là chấp thủ tướng, là nhân chấp câu sanh, nhân chấp câu sanh.